Chuyện kể trước hoàng hôn thân ái chào quý vị. Xin chào anh Thụy.
Dạ, kính chào anh Trác và quý vị thính giả.
Hôm nay anh định kể cho thính giả chúng tôi những cái gì đây?
Hôm nay thì thật ra nó cũng rất là nhiều cái chuyện linh tinh. Chẳng hạn như là cái chuyện mà về thảm Á vận hội thì Bắc Hàn đưa sang những cái con gái thật đẹp. Thì hiện nay là đang là đầu đề của các cái nam thanh niên ở Nam Hàn. Và hiện nay là báo chí ngoại quốc cũng bắt đầu để ý tới cái đề. Chuyện đó hôm qua thì mình đã nói về vấn đề này rồi. Tuy nhiên hôm nay thì rõ rệt họ có chủ trương chứ chẳng phải là họ đưa một cách vô tình. Và cũng có chuyện nữa đó là Tổng thống Saddam Hussein hiện nay được nghĩa là khuyến cáo, nghĩa là sợ chiến tranh và chính Mỹ cũng sợ chiến tranh bởi vì vấn đề kinh tế đang khủng hoảng thì Hoa Kỳ có lẽ nhờ Qatar để mà giúp, để mà khuyến cáo làm sao mà để Saddam Hussein đi lưu vong thì vừa vẫn đỡ được một chiến tranh và chính các nước Ả Rập bây giờ mình thấy là ủng hộ, người ta cũng muốn ủng hộ Saddam Hussein đi lưu vong. Bởi vì người ta thấy rõ ràng nếu mà Saddam Hussein còn ở lại mà Mỹ đánh mà các nước Ả Rập không ủng hộ thì cũng mất mặt cái phe Ả Rập ấy, thấy không? Và đưa phe Ả Rập vào vòng kẹt. Thành ra chính Ngoại trưởng Qatar hiện nay đã nhận, nghĩa là không biết là Hoa Kỳ thì cũng vẫn vớ tránh né, bởi vì nếu mà Hoa Kỳ mà can thiệp vào vụ này thì đương nhiên là Saddam Hussein sẽ không chịu đi lưu vong, anh nhớ không? Anh đồng ý. Bởi vì ông không có tự ái của ông ấy chứ. Thành ra nhờ một ông Ngoại trưởng Qatar, cái ông Ngoại trưởng Qatar là ông Hamad Al-Thani này, ông ấy đã lên gặp trong kín đáo Saddam Hussein và khuyến cáo là Saddam Hussein nên hy sinh. Mà đây cũng nằm 20 mấy năm rồi thì thôi bây giờ cũng phải hy sinh đi để mà ra đi chứ còn không có thì kẹt. Tuy nhiên thì khi mà Saddam Hussein mới nhận lần đầu, tức là hồi tháng 8 vừa rồi thì cũng rất là bực mình, ông bảo là không, Qatar không dính dáng gì bởi vì thật ra Qatar cũng là một nước ủng hộ Hoa Kỳ và đã mở căn cứ ở trên đất mình cho Hoa Kỳ, anh thấy không? Thành ra ông tự rất là tự ái. Tuy nhiên bây giờ thì thấy rõ rệt là không thể nào mà có thể cưỡng lại được, bởi vì ngay các Liên Hiệp Âu Châu họ cũng thấy nếu mà có một cuộc chiến tranh ra xảy ra thì không những Âu Châu cũng bị ảnh hưởng bởi vì các đường mà tiếp tế mà dầu lửa thì sẽ bị kẹt, anh thấy không? Thành ra bây giờ Liên Hiệp Âu Châu cũng khuyến khích các cái nước đồng minh của họ, các nước Ả Rập của họ và liên lạc với Saddam Hussein, ông ra đi, ông có thể ông sang bất cứ nước nào cũng được, nghĩa là sẵn sàng họ cho ở sự an toàn, nghĩa là không phải bị Mỹ quấy rầy như là ông Noriega hay cái gì, thì có lẽ giải pháp tốt hơn, bởi vì nếu mà chiến tranh xảy ra thì chắc chắn là dân Iraq sẽ thiệt hại và các nước khác cũng thiệt hại, kể cả các nước Ả Rập và kể cả các nước Âu Châu, cả Hoa Kỳ cũng nguồn dầu lửa, anh em, chưa gì mà đã tiên đoán là sẽ tăng rồi, dầu sưởi ấm sẽ tăng vào mùa đông này rồi. Thì tất cả đều là có thể tai hại. Thành ra hiện nay thì đang có cái giải pháp cho Saddam Hussein đi lưu vong. Và hôm qua thì chính Tòa Bạch Ốc cũng nói thẳng ông đi lưu vong là giải pháp tốt nhất, đỡ tốn đạn, đỡ tốn chiến lược. Bởi vì mỗi một tháng mà mình Hoa Kỳ mà ngân sách mà tốn từ 9 tỷ đến 13 tỷ đô la thì thấy quá nặng đấy, anh em. Thành ra hiện nay thì cái giải pháp này là đang được nhiều nước nhắc đến nhiều, là kể cả các nước Ả Rập, bởi vì họ không thể nào mà yểm trợ Iraq được. Mà nếu mà không thể nào yểm trợ Iraq được, và nếu mà họ không yểm trợ Iraq thì họ lại mang tiếng, anh em.
Thứ hai nữa là chung quanh nước đó không ai nó ưa cái ông này cả, kể cả Ả Rập.
Tham vọng nữa.
Kể cả Ả Rập. Mà nhiều khi là cái gây hấn và tính hay xung đột xung quanh đó.
Ông này thì ông rất là nguy hiểm bởi vì ông cũng chẳng không kết thật ở Syria, nó ủng hộ, nó thân nhưng mà nó vẫn né, anh thấy. Những nước nào mà nó thân ông này thì ông né, bởi vì thật ra ông này ông cũng tham vọng. Ngay Kuwait ông biết là nước nhỏ nhất thì ông đã xâm chiếm rồi. Thành ra anh nào bây giờ cũng sợ. Thành ra đây là cái giải pháp lưu vong thì tôi thấy có lẽ là cái giải pháp mà tốt đẹp nhất Saddam Hussein, bởi vì nhiều ông đã từng đi lưu vong rồi chứ đâu phải có chỉ có ông Saddam Hussein thôi. Tuy nhiên thì có một cái bà này bà là Judith Yap, bà này bà là hiện nay là chuyên viên về Iraq của cái chỗ mà cơ quan phân tích tình hình của cơ quan CIA, mà hồi trước thì bà đã cũng làm ở Viện Quốc phòng Quốc gia của Hoa Kỳ, thì bà nói rằng là Saddam thì là một con người nghĩa là rất là ngoan cố và không dễ dàng gì chấp nhận lưu vong đâu, bởi vì ông biết rằng là nếu mà bây giờ ông đi lưu vong thì ông chẳng còn gì nữa hết, bởi vì chắc chắn là đời là cho đi, trong khi ông đã tham quyền cố vị ông đã giữ bao nhiêu lâu rồi. Thành ra ông ấy có thể là ông không chấp nhận. Thành ra bây giờ là phải có các nước Ả Rập mà phải cùng áp lực và nghĩa là thấy không có là giải pháp nào thì có thể ông ấy đi. Thành ra cái chuyện này mà cái vấn đề mà lưu vong thì tôi thấy là lý tưởng nhất, còn nếu mà không có thể thì chiến tranh thì nó là hiện nay thì cứ đang nói là tháng 10 hay tháng 11 bởi vì bầu cử gần Hoa Kỳ rồi, lại sau đó thì lại bảo là phải mùa xuân thì đánh mới tốt thôi. Thành ra đều là cái lởn vởn, mà tình hình hiện nay thì không phải chỉ có kinh tế Hoa Kỳ mà kinh tế của nhiều nước cũng vậy, cũng bởi vì chắc chắn là nó ảnh hưởng dây chuyền, anh theo. Thành ra nước nào cũng muốn giải quyết cho nhanh và người ta cho rằng là sau cùng thì chỉ có một giải pháp duy nhất là ông Saddam Hussein đi là tốt đẹp nhất. bây giờ mình không nói chuyện chiến tranh, bây giờ mình nói về cái chuyện mà nó nhẹ nhàng hơn. Đó là chuyện cô Monica Lewinsky, thật ra cô chẳng nhẹ nhàng nữa, bây giờ cô ấy là nặng rồi anh ạ. Buồn cười ghê lắm. Thành ra bây giờ thì cô ấy chắc chắn là bây giờ cô không thể nào cô ấy nói là còn em ốm yếu liệu đào tơ nữa, bởi vì hiện nay là cô ấy đã là 225 pound.
225 pound.
225 pound, mà nếu tôi phiên dịch sang kilo thì là 113 kilo.
Hơi nhiều.
Cái chuyện này là không thể tưởng tượng được.
Hơi nhiều quá đấy.
Vâng, quá nhiều. Cô ấy là một trong những cái cô ấy buồn nhất là hiện nay là cô ấy không kiếm được một cái anh tớ. Cô này là sắp xỉ 30 tuổi rồi, anh em.
Wow.
Bao nhiêu nghĩa là nổi tiếng khắp thế giới, báo chí thế giới đăng, vợ truyền hình nó đăng. Thì bây giờ cô ấy rất là buồn là mọi người đều quên cô ấy rồi. Và cô ấy buồn nhất là không bao giờ cô ấy kiếm được một cái người yêu. Cô ấy than thở với lại bạn cô ấy là trong mấy ngày, trong những tháng gần đây đó, thì cô ấy kiếm được cái anh nào. Thì chỉ vài tháng anh bỏ cô ấy rồi. Là tại vì sao? Anh ấy trở thành cái là đầu đề giễu cợt của các bạn hữu, của cả gia đình, và người ta không muốn bao giờ các anh dính dáng với cô ấy. Thứ nhất là cô ấy càng ngày càng phì, càng mập ra, thành ra cô ấy buồn cái lắm. Từ hồi mùa xuân vừa rồi thì cô ấy là mới 180 pound thôi, cô ấy tức là có khoảng độ 90 kilo. Tuy nhiên thì trong cái là từ tháng riêng đến giờ thì cô ấy vừa thất vọng vừa thất tình, thì cô ấy là bây giờ là 225 pound. Và cái này, điều này là tôi thấy thì chắc là tuần tới thì báo chí sẽ đăng, bởi vì người ta mới phỏng vấn cô ấy thì nó hỏi vào tại sao, thì cô ấy chỉ có nói một thầm nói rất là vừa đau thương là bởi vì cô ấy buồn, cô ấy không có người yêu thì đương nhiên cô ấy mập. Cô ấy bảo là hồi trước đó ai cũng săn đón cô ấy, phỏng vấn cô ấy, chụp hình cô ấy, mà bây giờ nghĩa là suốt từ khi mà nghĩa là ông Clinton xuống và bây giờ cô ấy trở thành là một cái con người mà không ai biết nữa, thành cô ấy rất là đau khổ. Và hiện nay thì cô ấy sống nhờ ở những cái bán cái túi sách của cô ấy, tuy nhiên thì cũng ế, bởi vì cô ấy cũng hồi trước thì cô ấy còn là được người nhắc tới chứ đâu còn gì nữa. Thành ra hầu như là cô ấy cũng chẳng còn cái gì nguồn lợi, mặc dù là người ta nói rằng là cô trong cái cuộc phỏng vấn truyền hình năm 2000 thì cô ấy được một mớ tiền, tuy nhiên cô ấy bảo rằng là rồi cô cũng trang trải mua cái nọ mua cái kia rồi những vụ kiện đấy, cô cũng tránh đi, để thành ra bây giờ cô ấy rất là khổ. Cô ấy nói là ước mơ của cô ấy làm sao mà cô ấy trở lại như năm 1999 khi mà vụ scandal giữa cô và ông tổng thống Clinton nổ bùng. Thì lúc bây giờ cô ấy đóng phim truyền hình cho cái hãng Johnny Craig, tức là cái chuyên môn công ty làm ốm người đấy. Thì lúc bây giờ cô ấy mới khoảng là con 176 pound, tức là khoảng 88 kg, thì cô ấy cho đây là ước ao nhất của cô ấy. Nhưng tuy nhiên thì bây giờ rất là khó, và thành ra cô ấy bảo rằng là không biết bao giờ cô ấy mới tìm được một người yêu, và nếu mà cô ấy tìm được người yêu thì lúc bây giờ cô ấy mới vững vàng cái tâm thần, tâm hồn của cô ấy để mà cô ấy có thể mà cô ấy kiêng khem được, chứ còn bây giờ thì cô ấy thấy rất là khó. Và người ta thấy là cô ấy càng buồn thì cô ấy lại càng đi chơi, và cô ấy càng bực hơn nữa là cái cô mà Chelsea Clinton, là con gái của tổng thống Clinton á, cựu tổng thống Clinton, giờ đây cô ấy sắp ra trường, cô ấy về cô ấy thuê một cái nhà mà hóa ra chỉ cách khu phố của cô Monica Lewinsky này 3-4 khu phố mà thôi. Là tại vì sao cô ra trường thì đương nhiên cô sẽ về để cô làm ăn, và cô đương nhiên tại vì cô không ở New York để mà có mẹ cô là nghị sĩ để mà hưởng lợi, anh thấy không? Thì người ta sẽ nhờ cái nọ, nhờ cái cô kia, và cô Chelsea Clinton thì cô cũng muốn là về để cô lập nghiệp. Thành ra cô Monica Lewinsky càng trông thấy Chelsea Clinton thì càng buồn, và từ đó thì cô càng đi ăn. Và các chứng nhân đều cô cho biết là cô này cô đi ăn rất là thoải mái thôi. Các tiệm ăn ở khu Manhattan mà kêu là ăn uống mà kêu là theo Tây, nghĩa là ăn thịt bò đi Tết, những cái ăn mà món mập creme sô cô la là cô ấy ăn thoải mái. Thành ra ở Empire Dinner người ta cũng biết cô ấy này, Chelsea Bistro Bar người ta cũng biết cô ấy, mà cô ấy bảo rằng là khi cô ấy ăn đấy thì cô ấy may ra cô ấy quên được cái chuyện tình buồn hiện nay của cô ấy. Thành ra mình cũng thấy tội của Monica Lewinsky anh em, cô đơn mà buồn cười nhất là cái chí lý của cô ấy ăn để cô ấy giải sầu. Thành ra cái chí lý này không biết có phải là có thể chấp nhận được không anh theo. Nhưng mà 5 phút 6 mà 225 pound, tức là khoảng 113 kg, thì người ta cho không cho chấp nhận được. Mà cô ấy cũng thú nhận với bạn bè cô ấy là tất cả các quần áo của cô ấy mà từ hồi Clinton mà cô ấy thon thả bây giờ cô ấy đều không mặc được. Và bây giờ cô ấy đi ra đường là cô ấy thường cô ấy mặc đồ thun, nhưng mà nó vẫn, bởi vì nó mập đấy, nó vẫn cũng phình lên ra, thành ra cô ấy rất là xấu hổ. Nhưng mà cô ấy bảo thôi cũng chẳng cần nữa, chẳng có ai để ý tới cô ấy nữa rồi, anh thấy không?
Tội nghiệp.
Và trong khi những cái người mà khác thì lại có, chẳng hạn cô Celine Dion thì cô ấy rất là giữ thon thả, và cô ấy đã bán cái căn nhà, mặc dù là chưa bán được, 20 triệu đô la ở Jupiter, Florida, hơn 20 phòng. Tuy nhiên cô ấy dọn sang Las Vegas thì chỉ có 3 phòng thôi. Thì người ta mới hỏi cô ấy, bảo là đang ở 20 triệu, 20 phòng mà bây giờ xuống 3 phòng ở Las Vegas. Bởi vì tháng 3 này cô ấy bắt đầu hát cho Caesar Palace rồi, anh thấy không? Này cô ấy bảo, hồi trước thì không có con thì ở thoải mái, phòng nọ, phòng kia. Nhưng mà bây giờ có con thì rất là vất vả. Cậu bé của cô ấy là chắc anh cũng còn nhớ là cậu Renee Shack, hiện nay đã là hơn 1 tuổi và rất là phá. Thành cô ấy bảo thôi, ở phòng ít thì cô ấy có thể trông được mẹ ở phòng này, con ở phòng kia có gọi thì nó chạy qua thì cũng thích hơn là ở 20 phòng thì không bao giờ tìm thấy được, có khi nó ngã nó khóc và cũng không biết. Thành ra cô bảo là chính về ở Las Vegas mà 3 phòng cô thấy thích hơn, và năm tới thì đương nhiên cô là hát một trung bình một năm vào khoảng là 200 buổi, kinh khủng ấy. Trong cái rạp hát mà đã sắp sửa hoàn tất này, 4.000 chỗ ngồi Caesar Palace, hồi trước chỗ Caesar Palace thì khoảng gần 2.000, bây giờ xây 4.000, thành ra cô sẽ xuất hiện một năm như vậy là 200 buổi và 3 năm như vậy thì cô lấy hơn 100 triệu đô la, cái số này kinh khủng anh theo. Thành ra cô bỏ cái căn nhà 20 triệu đô la ở bên Florida thì tôi thấy cô cũng không tiếc là sao. Trong khi đó Madonna thì vừa được chọn là 100 nữ ca sĩ xuất sắc nhất. Đây là cuộc bầu chọn của truyền hình ca nhạc VH1 ở bên Anh, ở nơi 750.000 khán thính giả. Thành ra tôi thấy cái cuộc bầu chọn này tương đối là vô tư, bởi vì rất là đông anh theo. Và người ta đưa ra 100 nữ ca sĩ để mà quy chọn trong 50 năm qua nổi tiếng nhất, thì Madonna dẫn đầu, Kylie Minogue thứ nhì, Celine Dion chỉ hạng thứ ba, cô Whitney Houston hạng tư, Aretha Franklin hạng năm, Tina Turner cô này là 60 tuổi rồi, tuy nhiên vẫn là hạng sáu, cô Mariah Carey rồi Janet Jackson, Britney Spears là hạng 9 và Kate Bush hạng 10, tôi thấy thì cũng được anh em. Cô Kate Bush là người duy nhất của bên Anh mà cô ấy được chọn ở trong cái danh sách này thì tôi thấy cũng khá, cũng tiêu biểu cho anh, bởi vì thần đều là nữ ca sĩ Mỹ hết anh em.
Nhưng tôi nghe nói bây giờ cái cô Madonna nó cô ấy sống rất là gọi là rất là thiền và rất là
rất là đàng hoàng.
Rất đàng hoàng chứ không có bừa bãi như trước đâu.
Không bừa bãi như là Material Girl hồi đó nữa.
Vâng.
Có lẽ tới một cái số tuổi nào thì cô ấy đàng hoàng, bởi vì cô ấy cũng đã hát suốt tung hoành suốt 19 năm rồi, 12 album, 3 lần lưu diễn vòng quanh thế giới, bán trên 60 triệu album, thì bây giờ tôi thấy cũng chứng rồi, mà thứ nhất là cũng hai con rồi anh em. Thành ra tuy nhiên thì bây giờ cô bắt đầu cũng cô đóng phim rồi, cô nghĩa là bây giờ bằng mấy tuổi thì cái hát thì kể cũng xuống rồi anh em. Thì tôi thấy là cô đưa hướng như cô Barbara Streisand thì xuống hạng 22, Shirley Bassey 45, Dolly Parton thì hạng 47, Chrissy Metcalf hạng 74, nhưng mà Billie Holiday là hồi trước mình thích anh em cũng hạng 50, Yoko Ono người tình cũ của Beatles thì hạng 99 thì cũng xuống ghê anh em. Và bây giờ mình nói tới cái chuyện gần với mình hơn, tức là cái chuyện mà Á vận hội. Hiện nay thì hầu như là báo chí nào cũng để ý tới các cái cô gái mà Bắc Hàn, nó sẽ cố sang hơn 300 cô. Và trong càng những gần ngày này, người ta thấy là rõ rệt Bắc Hàn người ta chọn chủ yếu là cái đoàn này là đoàn có lẽ là cũng lại nữ văn công nữa chăng. Anh thấy không? Các cô này cố sẽ chia từng nhóm, mà cố làm lúc mà mặc theo kiểu mà cheerleader là mặc váy ngắn rồi đi bốt cao rồi mặc găng đi biểu diễn ở trên cái tàu, thì cũng phải nói thẳng ra là các cô này không hề được xuống dưới bộ trừ lúc đi ủng hộ các đoàn Bắc Hàn thôi, bởi vì họ theo người ta nói rằng là theo các an ninh Nam Hàn nói rằng là khi mà người ta muốn cho các cô này ở trên cái phà thì các cô không thể trốn được, với lại cô không thể tiếp cận được với dân chúng Nam Hàn đây. Thành ra tuy nhiên thì dân chúng Nam Hàn là rất là thích cô, bởi vì thấy con gái Bắc Hàn mà được nổi tiếng là đẹp, họ cũng tới rất là nhiều ở cái bến tàu Busan đó để mà họ chiếu nhòm lên họ chụp, và các cô ấy thì tuy là không thể xuống được bởi vì trên tàu thì cũng đậu xa bờ và cũng không thể ném thơ thay thả thơ được dưới biển, nhưng mà họ vẫn có những cái dấu hiệu để mà họ ấy, và chứng tỏ là các cô này cũng nghịch ghê lắm, mặc dù có lẽ cũng được giáo dục kỹ, nhưng mà cô vẫn ấy khi mà cô ấy đi cái dọc cái đường mà cô ấy ra xe từ bến tàu mà ra xe để mà đi đến vận động trường Busan để mà ủng hộ cho các phát đầu báo bóng Hàn, thì các nhà mà Bắc Hàn thì các nhà báo cũng như ký giả đều bị công an ninh của Nam Hàn trả lại, bởi vì họ cũng không muốn cho giao tiếp hai bên, bởi vì luật Nam Hàn chống cộng vẫn là mãnh liệt đây. Tuy nhiên thì có những ký giả cũng cắt cớ bắt cái loa gọi các cô ấy bảo là sao mà các em đẹp như thế, thì cô cũng cắt cớ có bảo là tụi em thì đẹp thế này nhưng mà ở Bắc Hàn còn nhiều cô đẹp hơn, cũng trả lời cũng bạo đấy anh theo. Và có khi mà có một ký giả nói rằng là có các cô nghĩ cái gì về các thanh niên Nam Hàn, thì các cô cũng vọng ra nói là các anh thanh niên Nam Hàn đẹp trai lắm, tóc vàng, tóc đỏ, tóc nâu, bởi vì anh thấy cái hôm mà cầu thủ mà giải thế giới 2002 anh thấy các cầu thủ Nam Hàn nhuộm tóc vàng tóc biếc đấy. Thành ra các nhà báo mới hỏi cô nghĩ gì, thì cô bảo rằng là ô thanh niên đeo tóc giả là gì, nhưng mà cô không biết đó là nhuộm tóc anh em. Thành ra thấy cái chừng mực của giữa mà sự mà kêu là văn hóa hay là văn minh của hai bên thì hoàn toàn khác nhau. Và người ta giải thích một trong lý do tại sao mà các cô này không được ở trong khách sạn, ngoài cái phần mà trốn vì lý do an ninh hoặc là cô có thể tiếp xúc với dân Nam Hàn, mới là còn sợ là các cô ấy là có thể là bị bỡ ngỡ vì cái cuộc sống ở Nam Hàn hoàn toàn nó khác là ở bên Bắc Hàn. Các cô ấy phải công nhận là ở Bắc Hàn ấy, thì nó kêu là nó bình lặng, nó không có cái gì mà nhộn nhộn nhịp như thế này, thì mình cũng biết rồi, ở Việt Nam thì cuộc sống nó bình thản chứ không như ở Nam Hàn, nó là như là một nước kinh tế tân tiến anh em. Thành ra nó nhộn nhịp, thành ra gọi là Bắc Hàn không muốn cho các cô bị khớp, và chính Nam Hàn cũng không muốn cho các cô bị khớp, bởi vì cuộc sống mà quá mạnh mẽ ở của Nam Hàn, quá xô bồ và quá tấp nập anh em. Buồn cười nhất là người ta nói là tất cả các phái đoàn ủng hộ viên của các đoàn thì đều được đi hướng dẫn đi Busan và được đi ăn ở nhà hàng, được đi mua sắm, thì các cô này không, hoàn toàn ở trên tàu. Khi đi mà cổ động cho các cái đoàn Bắc Hàn thì là các cô bị trở về về cái phà của các cô luôn, không có được đưa đi đâu nữa. Thì tôi thấy cũng khổ anh em. Một phần có lẽ là Bắc Hàn cũng sợ, rồi Nam Hàn cũng sợ, nếu mà bây giờ các cô tìm tự do mà không cho ở, anh thấy không, có phải mất lòng nhau không anh thấy không? Thành ra người ta thấy đỡ. Tuy nhiên thì các cô này là hiện nay là đang đầu đề của các tờ báo, không những của báo Tây Phương mà cả báo Nam Hàn. Các cô ấy mà cứ xuất đầu lộ diện ở đâu là người ta chụp hình, được là người ta chụp hình, và các cô ấy thì lúc nào đúng là tuyên truyền ở trên cờ, ở trên áo cô ấy luôn luôn có một cái lá cờ cờ xanh mà đỏ, cờ sao đỏ đấy, là tiêu biểu của Bắc Hàn. Và cũng như lúc nào mà cô ấy đã nói được cái gì là thế nào cũng ca tụng mà chủ tịch Kim Chính Nhật hay là Bắc Hàn. Cô ấy nói là đời sống Bắc Hàn rất là lý tưởng, rất là đẹp. Tuy nhiên thì các cô ấy có lẽ là đúng là học bài mà không thua, bởi vì cả thế giới, Liên Hiệp Quốc cũng nói, ngay cơ quan lương thực của Liên Hiệp Quốc cũng nói là nếu không viện trợ sớm thì Bắc Hàn sẽ đói anh thấy. Thành ra các cô này thì cũng thuộc bài nhưng mà cũng không biết thực tế. Mà tôi nghĩ là các cô này có lẽ là đoàn viên hay cái gì được nuôi sống, nuôi đầy đủ, thành ra cô ấy không những là cô ấy phải ca tụng mà đưa xin các cô ấy phải trả bài thôi anh thấy không? Vâng. Tuy nhiên thì ít nhất là người ta nói rằng là cái một ông thương gia Nam Hàn, ông nói rằng là hồi trước đó là bố mẹ tôi thường nói là ở gái Bắc Hàn thì rất là đẹp, họ nói rất là thanh tao và duyên dáng dịu dàng. Thì tôi nghĩ là các cô này đã được chọn ở trong số những cái cô đẹp nhất của gái Bắc Hàn để xuống đây. Thế thì hỏi ông bảo có định lấy các cô không thì ông bảo là không dám đâu, bởi vì các cô về là các cô tuyên truyền cho mà chết anh thấy không? Thành ra đây là cái chuyện mà rất là vui về các cái cô đoàn, kêu là đoàn mà ủng hộ viên của Bắc Hàn để mà yểm trợ cho các cái đoàn mà lực sĩ của họ đi. Tuy nhiên thì mặc dù là có các ủng hộ viên này nhưng mà Bắc Hàn thì cũng vẫn chỉ có đoạt hôm nay là đứng thứ nhì, đứng vẫn sau Bắc Hàn, tức là lên đầu bậc là đoạt được 9 huy chương các loại, là 3 huy chương vàng, 2 bạc và 4 đồng. Trong khi Nam Hàn thì gấp 3 lần, bởi vì Nam Hàn đạt được 9 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 15 huy chương đồng. Nếu về tổng số huy chương thì Nam Hàn gấp 4 lần của Bắc Hàn, bởi vì một bên là 9 huy chương các loại và một bên 36 huy chương các loại. Còn nếu mà tính huy chương vàng thì Nam Hàn được gấp 3 lần. Và ngay trong cái bảng tổng sắp thì Nam Hàn cũng hy vọng là sau cùng đó thì Nam Hàn sẽ đoạt được khoảng độ 80 cho tới 90 huy chương vàng, trong khi mà Bắc Hàn chỉ dám hy vọng có 10 huy chương vàng thôi. Thành ra cái thành tích đó thì Bắc Hàn cũng chịu, bắt đầu chịu lép rồi, mặc dù là gặp được các nữ ủng hộ viên đẹp như vậy. Còn lẽ dĩ nhiên Nam Hàn thì khán giả của họ, tức là ủng hộ viên của họ rồi anh thấy không? Thành ra họ không cần. Và trong các cuộc tranh tài thể thao thì ở Á vận hội thì ban tổ chức luôn luôn mà cố tránh né để mà không cho các đội Nam Hàn và Bắc Hàn không đụng độ nhau. Tuy nhiên thì ngày mai thứ năm mùng 3 tháng 10 thì hai đội bóng rổ của Nam và Bắc Hàn lại sự sự là cái rung rủi của định mệnh, tức là vội vì họ cùng thắng và họ một đội thua, thành ra họ lại gặp đụng nhau. Nam Hàn thì cho tới bây giờ là toàn thắng thôi, họ đã thắng Mông Cổ 145-65 và sau đó họ thắng Nhật Bản 79-62. Bắc Hàn thì lại thắng được các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 85-64. Tuy nhiên thì họ lại thua Phi Lập Tân 89-63. Thành ra chính vì vậy mà họ là bởi vì họ thua, thành ra họ lại gặp Nam Hàn, tức là hai đội sẽ gặp vào nhau vào ngày mai đấy. Thành ra trong những cái thời gian trước đây thì Nam Hàn gặp Bắc Hàn về bóng rổ thì Nam Hàn đều thắng cả 5 trận, chưa bao giờ thua trận nào. Thành ra người ta không biết ngày mai thì bên nào nhường bên nào, hay là có thể phải trên thể thao thì bắt buộc phải thắng phải thua thôi anh thấy không? Tuy nhiên thì trong đội Nam Hàn có một đấu thủ mà bóng rổ mà Nam Hàn đặc biệt chú ý, và ngay cả đội NBA ở làng bóng NBA của Hoa Kỳ cũng chú ý, rất là cái anh Ri này thì là anh rất là cao, bởi vì anh là tên đầy đủ của anh là Ri Minh Hun. Anh này là anh cao 2'36", anh thấy kinh khủng chưa? Vâng, 2'36" thì chính là làng bóng rổ Hoa Kỳ cũng để ý tới. Và anh này thì thật ra thì anh cao, anh năm nay 35 tuổi rồi, thành có lẽ là anh cũng không còn cái tin nhanh nhạy để mà anh ghi. Thành ra trong cả hai trận khi mà Bắc Hàn thắng các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 85-64 và sau đó thua Phi Lập Tân 89-63 thì anh chỉ ghi được có 13 điểm thôi. Thành ra có lẽ là vì vậy mà chính Mỹ thì thích anh, bởi vì 2'36" thì rất là cao anh thấy không? Thành ra nhưng mà bởi vì anh 35 tuổi rồi, thành ra người ta cũng không đỡ. Tuy nhiên thì anh vẫn là một hiện tượng và mọi tờ báo Bắc Nam Hàn hôm nay đã đăng anh, bởi vì anh rất là một hiện tượng lạ, và ngày mai thì anh sẽ đấu với đội Nam Hàn và người ta hy vọng là anh ấy sẽ mang lại cái màu cờ chiến thắng cho Bắc Hàn. Tuy nhiên cũng rất khó bởi vì Nam Hàn họ đã thắng những cái đoàn như là Mông Cổ 145-65 và thắng Nhật Bản ngay cả Nhật Bản 79-62, thì cái thành tích của họ rất là khá, anh thấy không?
Wow.
Mà trong dĩ vãng thì là đã thắng Bắc Hàn 5 trận rồi. Và cũng nhân thể thao đấy thì Việt Nam chỉ hy vọng nhiều lắm là 3 huy chương vàng của Á Vận Hội. Tuy nhiên họ cũng chẳng hy vọng gì bởi vì cho tới hôm nay thì cũng chỉ được một huy chương vớt như hôm qua chúng ta đã nói ở môn Sepak Takraw một huy chương đồng đấy.
Wow.
Thì nhưng mà nhân cái đó thì họ đã bắt đầu là họ đã viết về Đông Nam Á Vận Hội, bởi vì Đông Nam Á Vận Hội thì Việt Nam có thể là một thành một có thể tạo được thành tích, nhưng mà họ khi mà họ viết về cái thành tích của Á Vận Hội, Đông Nam Á Vận Hội, tức là họ kể lại cái lai lịch của Á Vận Hội thì họ phải công nhận Đông Nam Á Vận Hội thì họ phải công nhận là chính Việt Nam Cộng Hòa, tức là miền Nam Việt Nam có công trong cái việc mà tổ chức Đông Nam Á Vận Hội. Bởi vì ngay năm 1958 thì ông Nguyễn Phước Vọng, mà họ chỉ đề ra là ông Nguyễn Phước Vọng là một nhà mạnh thường quân nổi tiếng của miền Nam Việt Nam vào đó lúc bây giờ, chứ họ không dám nói là ông chủ tịch thế vận Việt Nam hồi đó gì, anh thấy không?
Vâng.
Thành ra họ cũng phải công nhận là Việt Nam Cộng Hòa đã có công trong việc mà khai sinh ra thế Đông Nam Á Vận Hội. Với lại ở bên Thái Lan là ông Lăng Sukhumapradit, hai người đã họp với nhau hôm 22 tháng 5 1958 tại Bangkok, và sau đó là hai ông đã kêu gọi cả Miến Điện của Lào và Campuchia, Malaya và Thái Lan để cùng thành lập Đông Nam Á Vận Hội, bởi vì vùng này cũng là khá đông dân. Và ngay 1959, 12 tháng 12 năm 1959 thì đã tổ chức được Đông Nam Á Vận Hội lần đầu tiên rồi. Và họ cũng đau lòng mà lẽ nhiên báo trong nước hiện nay xuất bản hôm mùng 10 hồi tháng đầu mùng 10 tháng 9 thì cũng cho rằng là Việt Nam Cộng Hòa đã đoạt cái huy chương vàng về môn bóng tròn khi Đông Nam Á Vận Hội tổ chức lần đầu tiên 1959 ở Bangkok. Tuy nhiên từ đó hết bây giờ là sau đó thì nghĩa là họ tính sau cái mức 75 thì chưa bao giờ mà Việt Nam trội hơn được về bóng tròn ở trong cái Đông Nam Á Vận Hội cả mà thua. Trong khi họ cũng nhắc lại là những cái đoàn Việt Nam đầu tiên khi đoạt huy chương vàng môn bóng tròn ở Đông Nam Á Vận Hội, chẳng hạn như là các anh Rạng, Thách, Nhung, Há Vinh, Thanh, Tỷ, Nhung, Cụt, Tư, Hiếu, Tư, nếu mà anh còn nhớ cái thành phần hồi đó, vâng, đã mang lại huy chương vàng về bóng tròn trước sự sững sờ của Thái Lan, Mã Lai Á hay là Indonesia hay Miến Điện, bởi vì Việt Nam lúc đó trên hoàn toàn về cơ về bóng tròn. Và sau đó là Việt Nam tiếp tục đoạt các huy chương vàng cũng như huy chương bạc và đồng về môn bóng tròn. Thì sau đó thì sau 75 thì Việt Nam không bao giờ đoạt được một huy chương vàng mà thua, những là thua đậm, không những là còn thua đậm cả các đấu thủ, các cái đội bóng ở trong Đông Nam Á nữa, nhất là không bao giờ thắng được Thái Lan, luôn luôn là thua hoặc là cùng lắm là hòa thôi. Và nhắc lại là mới nhất là Việt Nam lại trên thua trên sân Á Vận Hội, thua Thái Lan đến 3-0. Thành ra họ cũng thắc mắc là không biết là nửa miền Nam hồi trước thì lại rất là mạnh như vậy, mà trong khi cả Việt Nam bây giờ thì lại thì không thắng nổi được ở cái Đông Nam Á Vận Hội, không phải là ưu thế của Đông Nam Á Vận Hội. Vậy chứ là về là cái gì? Thành ra họ cũng hỏi và họ cũng không thể trả lời được, anh thế. Họ không biết rằng là cả nước Việt Nam, tuy nhiên là gồm toàn những người bết thì đâu có bằng một nửa nước mà người giỏi, anh thấy không? Tuy nhiên thì phải công nhận là họ cũng đang chuẩn bị rất là kỹ cái Đông Nam Á Vận Hội 23 sẽ tổ chức vào năm tới tại không những là tại Hà Nội mà cả tại Sài Gòn và Hải Phòng nữa, bởi vì đó là không lẽ là đi chơi hoài mà không tổ chức. Thành ra là tháng 12 năm tới thì Đông Nam Á Vận Hội 2003 sẽ lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam ở Sài Gòn và Hà Nội. Và hiện nay thì họ đã bắt đầu cái khách sạn Majestic, nếu mà anh còn nhớ cái phía mà bên tay nhìn ra bờ sông đây. Thì kế cái chỗ khách sạn Majestic thì cái nhà mà 8 tầng mà mới xây đó họ phá đi hết để họ mở rộng thêm cái khách sạn Majestic. Thành ra cái khách sạn Majestic anh sẽ không ngạc nhiên là nó sẽ rộng, bởi vì nó sẽ gồm thêm tới cả là mấy chục phòng nữa, 54 phòng nữa để mà có thể kịp đón Đông Nam Á Vận Hội này. Thành ra họ thì hy vọng là trong sẽ xong vào trước tháng 10 sang năm, bởi vì họ đã đặt viên gạch đầu tiên để mà họ mở rộng ra thêm rồi. Hà Nội cũng muốn làm lẽ để mà tổ chức Đông Nam Á Vận Hội 2003 bằng chức là họ là mở thêm 8 đường xe điện trên mặt đất và 4 đường xe điện ngầm. Tuy nhiên là khi đường xe điện ngầm thì khi đấu thầu thì các nước trên thế giới họ cho rằng trong đó có cả Pháp, cả Đức, cả Nhật, thì họ nói rằng là nếu mà xây đường hầm ở dưới mà trong khi Việt Nam chưa có cái gì cả thì phải ít nhất phải 10 tỷ đô la. Và như vậy thành phố Hà Nội đành ra thành họ thôi bỏ, bởi vì có tiền quá nhiều tìm ở đâu. Thành ra họ chỉ dám xây để mà những cái đường xe lửa ở trên mặt đất thôi, để mà từ đó mà các lực sĩ có thể đi ra dễ dàng chứ anh, chứ không có phải bị kẹt xe nữa, anh theo. Vâng, đó là một trong những đòi hỏi của ban tổ chức là để mà không thể để cho kẹt xe, và như vậy thành ra đường xe điện mặt đất thôi, chứ còn không có dám là đường xe điện ngầm, nhưng mà họ đã hy vọng rất là nhiều, anh theo.
Vâng. Và cảm ơn anh Thủy đã cho thính giả chúng tôi những câu chuyện rất là vui và rất là lý thú. Chúng ta hẹn nhau tuần sau, anh Thủy nhé.
Dạ vâng. Kính chào Duy Chác và quý vị thính giả.